Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Triệt phá hàng loạt kho phụ gia thực phẩm nước ngoài giả. Cảnh giác với công ty ma và các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam VAFC xác định website https://2.0840113vn.org giả mạo cổng thông tin điện tử của Bộ Công an http://bocongan.gov.vn với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. VAFC cho biết, thông qua thủ đoạn mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng, rửa tiền, ma túy, kẻ xấu chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan để yêu cầu trình diện cơ quan công an, đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra. Các đối tượng sẽ đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố tạm giam thì phải cung cấp thông tin như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản để thanh tra tình hình tài chính. Tiếp đó, các đối tượng gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo trên. Nếu không có mã này thì không thể đăng nhập vào trang web giả mạo để mở giao diện giống cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam VAFC khuyến cáo và đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng, tạm giam 23 đối tượng. 3 đối tượng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ trong đường dây xuyên quốc gia chuyên cho vay lãi nặng qua app, đòi nợ bằng ảnh nóng vừa bị triệt phá. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện nổi lên tình trạng cho vay lãi qua app, đòi nợ dưới nhiều hình thức như đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân, bạn bè trong danh bạ của con nợ, khiến dư luận bức xúc. Người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2 triệu đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào. Phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ tham gia, xóa sổ toàn bộ 7 cơ sở của đường dây này rải rác tại 3 tỉnh thành trên cả nước, gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Cơ quan công an cũng đưa gần 300 đối tượng liên quan về trụ sở phân loại, điều tra, xác minh làm rõ. Toàn bộ số đối tượng được các đối tượng từ nước ngoài ủy quyền, giao việc và trả lương hàng tháng tại Việt Nam đều bị bắt giữ thành công. Nhiều đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây này cũng bị bắt giữ. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi buôn lậu thuốc lá. 3 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1979, trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, và Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1991, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 2 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu, xì gà do nước ngoài sản xuất, đã khám xét khẩn cấp tại các địa điểm số 69, ngách 48, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, số 162 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, và số 80 Minh Lang, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 14.661 điếu thuốc lá xì gà và 42,7 kg sợi thuốc lá có tổng khối lượng 192,997 kg, tương đương 9.648 bao thuốc lá điếu, mỗi bao gồm 20 điếu thuốc. Trị giá hàng hóa ước tính hơn 3 tỷ đồng. Đây đều là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, nhập khẩu hợp pháp. Các đối tượng liên quan được làm rõ là Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Huỳnh Trang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, được quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình Sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Mến, sinh năm 1987, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Trước đó, ngày 1 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29D223XX dừng đỗ tại khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Qua kiểm tra, trên xe có 50 thùng cắt tông chứa 1.200 sản phẩm phụ gia thực phẩm baking soda loại 454 gram mang nhãn hiệu Arm & Hammer của công ty Church & White, Hoa Kỳ đang được bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam. Vào thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện sở hữu công nghiệp theo ủy quyền của công ty Church & White, Hoa Kỳ xác định số sản phẩm này là hàng giả. Qua điều tra, số hàng hóa trên là của cơ sở kinh doanh Tổng kho An Hưng, địa chỉ liên kề 626, khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, do Bùi Thị Mến làm chủ. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp tại hai địa chỉ thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội và tổ 17, Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, tiếp tục thu giữ thêm 215 sản phẩm phụ gia thực phẩm baking soda loại 454 gram mang nhãn hiệu Arm & Hammer bị làm giả. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Nguyễn Thị Thoa và Vũ Huy Hoàng là nghi phạm mua bán là cháu CHT, 13 tuổi, trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Thông tin ban đầu, Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1958, trú tại 59/128 Lý Thánh Tông, Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, và Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1992, trú tại Phú Trạch, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên, là hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán người dưới 16 tuổi. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu và đề nghị xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 30 tháng 5, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Thị Thoa và Vũ Huy Hoàng. Nạn nhân bị các đối tượng mua bán được xác định là cháu CHT, sinh năm 2009, trú tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ hai đối tượng, đồng thời điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa với nhiều mô hình cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Định kỳ hàng tuần, ông Đặng Văn Sử, bí thư chi bộ xóm Cà Phê, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đều nhận được tin nhắn từ nhóm Zalo xã an toàn về an ninh trật tự. Trong nhóm, nội dung mới nhất là khuyến cáo ở một số xã phường trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng đến từng gia đình xin chụp ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Người dân chấp thuận được nhận một số tiền nhất định. Từ ảnh chụp này, đối tượng tội phạm công nghệ cao có thể khai thác nhiều thông tin cá nhân phục vụ các mục đích xấu. Đây là khuyến cáo rất hữu ích. Thực tế nhiều người chưa hiểu rõ nên chủ quan, nghĩ không ảnh hưởng gì mà lại được tiền. Chúng tôi đã phát nội dung này trên hệ thống loa truyền thanh, chuyển tiếp trên các nhóm Zalo chung và đoàn thể của xóm. Ông Sử nói. Đại úy Vũ Anh Thái, trưởng Công an xã Minh Lập cho biết, nhóm Zalo xã an toàn về an ninh trật tự do Công an xã quản lý có gần 280 thành viên. Bên cạnh thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật mới, khuyến cáo người dân các hình thức thủ đoạn tội phạm, lực lượng công an còn nắm bắt tiếp nhận những phản ánh về an ninh trật tự để kịp thời giải quyết. Xã cũng phối hợp xây dựng mô hình điểm khu dân cư phòng chống tội phạm, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại xóm Cà Phê. Trong lộ trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu, Minh Lập dự kiến huy động nguồn lực lắp đặt camera tại toàn bộ các tuyến đường chính, khu vực giáp danh trên địa bàn vào cuối năm nay. Cũng chủ yếu huy động nguồn xã hội hóa, cuối năm 2021, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên triển khai mô hình camera an ninh giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mô hình tiến hành theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, lắp đặt 56 camera giám sát an ninh tại trung tâm 30 xã, thị trấn và các đầu mối giao thông quan trọng, địa điểm tập trung đông người. Giai đoạn 2, bổ sung thêm 200 camera tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hình ảnh thu được từ camera giám sát được truyền về trung tâm điều hành đặt tại công an huyện. Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bộ phận thường trực sẽ trích xuất hình ảnh và báo cáo để giải quyết kịp thời. Theo đánh giá của lãnh đạo công an huyện Đại Từ, đây là một trong những giải pháp phòng ngừa tội phạm rất tốt hiện nay, góp phần thay đổi ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.227 tổ tự quản về an ninh trật tự, 569 tổ an ninh nhân dân. Ngoài ra, lực lượng công an bán chuyên trách cấp xã cũng tham mưu tổ chức, duy trì hoạt động của 26 mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Từ thực tế cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những mô hình, cách làm hay, phù hợp với thực tế cơ sở trong đảm bảo an ninh trật tự. Có thể kể đến như mô hình khu nhà trọ tự quản tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. Hòm thư tố giác tội phạm đặt tại các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Định Hóa. Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự ở huyện Phú Bình. Các mô hình dòng họ tự quản và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở Võ Nhai. Theo đánh giá của cơ quan công an, cơ bản các mô hình đều phát huy hiệu quả thiết thực. Những cách làm phù hợp đã huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, người dân tại cơ sở, kịp thời nắm bắt, phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc PV05, Công an tỉnh cho biết, mới nhất, PV05 đã tham mưu phối hợp với các địa phương, đơn vị ra mắt mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự ở xã Cổ Lũng, Phú Lương và tổ tự quản về an ninh trật tự trên mạng lưới xoay bít Hà Lan. Những mô hình hay, cách làm mới sẽ được lựa chọn rút kinh nghiệm, tiếp tục duy trì và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, vì muốn có thêm thu nhập nên khi lướt mạng xã hội thấy thông tin cho vay tiền, tuyển nhân viên, một số người dân ở huyện Võ Nhai đã bị lừa đảo số tiền lớn. Không chỉ chuyển hết số tiền của mình, có người còn vay thêm để chuyển cho các đối tượng ở công ty ma. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Cảnh giác với công ty ma và các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ngày 28 tháng 3, anh Hoàng Văn Tê, sinh năm 1993, trú tại xã Lâu Thượng, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, khi lướt Facebook thấy trang Tài chính cổ phần Tín Việt, đã nhấp vào và nhận được trả lời của nhân viên tư vấn. Anh Tê muốn vay 30 triệu đồng, nên khi được tư vấn và gửi đường link thì làm theo hướng dẫn, điền đầy đủ thông tin để vay tiền qua ví tiền điện tử. Sau khi điền thông tin, anh Tê thấy trong ví điện tử báo có 30 triệu đồng, nhấn vào để rút tiền thì thấy thông báo bị lỗi nên không thể rút được. Anh Tê hỏi nhân viên tư vấn và nhận được câu trả lời, muốn nhận tiền thì phải chuyển vào 6 triệu đồng mới rút được. Cũng vì muốn được vay số tiền này nên anh Tê đã chuyển 6 triệu đồng theo yêu cầu và trong ví điện tử cũng hiển thị 36 triệu đồng, nhưng nhấn lệnh rút vẫn bị báo lỗi. Anh Tê tiếp tục hỏi thì đối tượng nói phải chuyển tiếp 12 triệu đồng mới rút được. Vẫn tình trạng như trên, đối tượng lại yêu cầu anh Tê chuyển tiếp 24 triệu đồng, nhưng anh Tê nói tài khoản chỉ còn 21 triệu đồng. Đối tượng đồng ý cho vay 3 triệu đồng, đầy đủ số tiền, nên anh Tê đã chuyển nốt số tiền còn lại trong tài khoản. Nhìn thấy tiền trong ví điện tử hiển thị 69 triệu đồng, nhưng vẫn không thể rút được. Lúc này anh Tê mới chợt tỉnh và nhận ra mình không thể vay được tiền và lấy lại số tiền đã chuyển, 39 triệu đồng. Anh Hoàng Văn A, sinh năm 1980, trú tại xã La Hiên, cũng bị lừa đảo qua mạng với số tiền lớn. Một ngày cuối tháng 3 năm 2022, lúc đó dịch COVID-19 vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng. Do chưa có việc làm, ở nhà lướt Facebook, thấy mục tìm kiếm việc làm online, nên anh A đã nhấn vào đăng ký. Sau khi kết bạn trên Zalo, các đối tượng đưa anh A vào nhóm để nắm bắt cách thức làm việc, để tạo lòng tin, chúng còn gửi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thương mại điện tử Shopee do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công việc của anh A trong ngày đầu tiên tham gia làm việc tại đây chỉ là like, tăng độ tương tác sản phẩm trên web và hôm đó được trả vào tài khoản 200.000 đồng. Ngay sau đó, đối tượng bảo anh A sang làm nhiệm vụ chuyển tiền, mua sản phẩm. Thực hiện xong nhiệm vụ, sẽ được nhận lại cả số tiền gốc và hoa hồng. Lần đầu mua sản phẩm, theo như chúng giải thích là để khách hàng thấy nhiều người mua sản phẩm đó với mức 180.000 đồng và được trả cả số tiền gốc và hoa hồng là 207.000 đồng. Sau đó, chúng yêu cầu anh A thực hiện tiếp nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có 2 sản phẩm. Chờ không thấy tiền về tài khoản, anh Hoàng Văn A đã nhắn tin, gọi điện hỏi các nhân viên của Shopee, thì được trả lời là do thực hiện quá thời gian làm nhiệm vụ, nên phải làm bù thêm nhiệm vụ khác. Do nóng lòng muốn lấy lại số tiền gốc đã chuyển, nên anh A đã làm theo hướng dẫn. Mới đầu chỉ là vài triệu đồng. Cứ thế, số tiền chuyển vào tài khoản để làm nhiệm vụ cho các đối tượng cứ tăng theo cấp số nhân. Nóng lòng lấy lại số tiền gốc, nên anh A đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng. Riêng những lần cuối cùng chuyển tiền, anh A đã chuyển cho tài khoản có tên Ngô Thanh Long 32,5 triệu đồng, chuyển cho Lê Tùng Dương trên 47,5 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam số tiền 91,6 triệu đồng. Anh Hoàng Văn A nói, lúc ấy do tiếc tiền, mất hết lý trí, nên tôi làm theo yêu cầu của chúng, chỉ mong sao lấy lại được số tiền gốc. Ngoài số tiền tích cóp được sau nhiều năm chịu khó làm ăn, anh A còn vay của chị gái 160 triệu đồng và vay của bạn bè hàng chục triệu đồng. Vậy là chỉ trong 3 ngày đầu tháng 4 năm 2022, anh A đã chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng số tiền lên tới trên 500 triệu đồng. Chỉ khi số tiền hơn nửa tỷ bạc không cánh mà bay, anh Hoàng Văn A mới gọi điện thoại cho số Shopee, Shopee Việt Nam và nhận được câu trả lời, công ty không nhận nhân viên làm việc theo cách thức đó. Cũng tương tự anh Hoàng Văn A, chị Lương Thụy Thùy T ở thị trấn Đình Cả cũng lướt Facebook nhấn vào trang Huyền Trang HRTMDT và nhận được tư vấn kết bạn với nick Zalo Mai Linh, chuyên viên hỗ trợ PAO của Shopee và cũng làm nhiệm vụ. Cả thảy 3 lần thực hiện nhiệm vụ, chị Lương Thị Thùy T đã chuyển khoản cho các đối tượng trên 256 triệu đồng. Chỉ trong khoảng chục ngày đầu tháng 4 năm 2022, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã có 6 người được ghi nhận trở thành nạn nhân của những vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên đến gần 900 triệu đồng. Ngoài phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả danh làm chuyên viên hệ thống Shopee như đã nói ở trên, chúng còn mạo danh cơ quan nhà nước, đặc biệt là mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để nhắn tin, gọi điện thông báo các lỗi vi phạm, lệnh bắt giữ, đơn tố cáo để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chạy tội, như trường hợp của chị Phạm Thị Y ở thị trấn Đình Cả. Thiếu tá Lâm Thị Nhung, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an huyện Võ Nhai cho biết, các thủ đoạn tuy không mới, nhưng do các đối tượng biết đánh vào lòng tham, sự mất cảnh giác cũng như nhận thức còn hạn chế của một số người dân, nên đã có không ít người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Qua nắm tình hình thực tế của chúng tôi, có nhiều người dân sử dụng smartphone nhưng không thường xuyên vào xem, nghe tin tức thời sự của những kênh truyền thông chính thống mà lại dành thời gian lướt Facebook, Zalo. Vì vậy, Công an huyện đã xây dựng kênh podcast tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nói chung, của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng, phát trên đa nền tảng bao gồm cả Facebook, Zalo để người dân có thể nghe mọi lúc, mọi nơi. Cũng theo Thiếu tá Lâm Thị Nhung, qua hai số với chủ đề tỉnh táo với thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, được phát trên kênh Toàn dân podcast của Công an huyện Võ Nhai, số người dân trên địa bàn bị lừa đã giảm rất nhiều. Qua những vụ việc như trên, người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn tương tự để tự bảo vệ bản thân, gia đình, tránh bẫy lừa đảo trên mạng.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. Hai lớn, trợ cấp thất nghiệp. 1. Điều kiện hưởng. Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định. Người lao động quy định tại khoản 1, điều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp sau đây. A. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật. B. Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm A và điểm B, khoản 1, điều 43 của luật này, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm C, khoản 1, điều 43 của luật này. 3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này. 4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây. A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. B. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. C. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. D. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. D. Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. E. Chết. 2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 2 điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 3 điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 46 của luật này. 4. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khoản 1, điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Khoản 1, điều 8, thông tư 28/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%. A. Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 6 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 6 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. B. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 5. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 7 khoản 6, điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. 2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. A. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. B. Quyết định thôi việc. C. Quyết định sa thải. D. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc. D. Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. E. Xác nhận của người sử dụng lao động, trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. G. Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã. H. Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được đại diện theo pháp luật ủy quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được đại diện theo pháp luật ủy quyền. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh. Y. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó. 3. Sổ bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.